Năm La Mã thuyết duy nghiệm luận, duy cảm luận và thực chứng luận. Descartes đã tạo một ảnh hưởng quá lớn khiến cho đa số các triết học phát triển sau ông đều là các phản ứng về một số khía cạnh trong triết học của ông. Các phản ứng chính tập trung ở nhiều vùng châu Âu. Các triết gia Anh và Pháp bác bỏ quan niệm của Descartes rằng các ý tưởng là bẩm sinh. Ngược lại, họ nói mọi ý tưởng đều bắt nguồn từ kinh nghiệm. Các nhà triết học này cố gắng cắt nghĩa hoạt động của trí khôn giống như Newton đã cắt nghĩa hoạt động của thế giới vật lý, nghĩa là họ tìm một ít nguyên lý hay định luật, có thể cắt nghĩa mọi kinh nghiệm tri thức của con người. Trái lại, thay vì phủ nhận sự tồn tại của một trí khôn, các nhà triết học Đức gán cho trí khôn chủ động một địa vị trung tâm trong khái niệm của họ về bản tính con người. Chung chung, họ giả thiết một trí khôn có thể khám phá và hiểu các nguyên lý trừu tượng tạo thành thực tại cơ bản. Thay vì giả thiết một trí khôn chỉ đơn giản ghi nhận và lưu trữ các kinh nghiệm cảm giác, họ cho trí khôn có khả năng biến đổi các dữ liệu của cảm giác, nhờ đó cung cấp một ý nghĩa cho dữ liệu mà tự nó không có. Với các nhà triết học duy lý Đức này, biết các hoạt động của trí khôn chủ động này là điều thiết yếu để xác định con người đối diện với thế giới và hiểu thế giới như thế nào. Rải rác khắp châu Âu, các nhà triết học lãng mạn nổi lên chống lại quan điểm của các nhà duy lý luận và duy nghiệm luận. Theo các nhà lãng mạn, cả hai loại triết học này chỉ tập trung vào một khía cạnh của con người mà bỏ quên các khía cạnh khác. Các nhà triết học lãng mạn kêu gọi tập trung vào con người toàn diện, nghĩa là bao gồm cả hai khía cạnh mà các triết học kia hoặc giảm thiểu hay bỏ mất: tình cảm con người và tính độc đáo của mỗi cá nhân. Sau Descartes, và phần lớn vì Descartes, các triết học duy nghiệm, duy lý và lãng mạn đã được trình bày rõ ràng và chi tiết hơn bao giờ hết. Khoa tâm lý học như chúng ta biết đến hôm nay đã phát sinh từ các biểu hiện mới mẻ của nền triết học này. Trong chương này chúng ta sẽ tập trung bàn về duy nghiệm của Anh và Pháp. Chúng ta sẽ xét lại duy lý luận của Đức ở chương 6 và trường phái lãng mạn ở chương 7. Thuyết duy nghiệm Anh. Nhà triết học duy nghiệm là người tin rằng tri thức bắt nguồn từ kinh nghiệm. Tầm quan trọng của kinh nghiệm thường được nhấn mạnh thay vì các ý tưởng bẩm sinh vốn được cho là phát sinh độc lập với kinh nghiệm. Duy nghiệm luận vì vậy là một triết học nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh nghiệm trong việc đạt đến tri thức. Thuật ngữ kinh nghiệm, theo định nghĩa của nhà duy nghiệm luận, làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn bởi vì có nhiều loại kinh nghiệm. Có các kinh nghiệm bên trong như các giấc mơ, tưởng tượng và đủ dạng cảm xúc. Cũng vậy, khi người ta suy nghĩ thuận lý như trong diễn dịch toán học, người ta có những kinh nghiệm sống động trong tâm trí. Tuy nhiên, thông thường, người ta đã loại bỏ kinh nghiệm tâm linh ra khỏi định nghĩa của duy nghiệm luận và chỉ kể đến các kinh nghiệm thuộc về giác quan. Nhưng cả sau khi tập trung vào kinh nghiệm thuộc về thế giới giác quan trong định nghĩa của duy nghiệm luận đi nữa, thì vẫn còn một vấn đề, bởi vì nó có nghĩa là bất cứ nhà triết học nào coi kinh nghiệm giác quan là quan trọng trong việc đạt đến tri thức đều có thể được gọi là nhà duy nghiệm luận cả. Nếu đúng như thế, thì ngay cả Descartes cũng có thể được gọi là nhà duy nghiệm luận vì theo ông, nhiều ý tưởng phát xuất từ kinh nghiệm giác quan. Như thế, nhìn nhận tầm quan trọng của kinh nghiệm thuộc về thế giới giác quan không phải là yếu tố duy nhất để một người được gọi là nhà duy nghiệm luận. Vậy thì, nhà duy nghiệm thực sự là gì? Trong sách này chúng ta sẽ sử dụng định nghĩa sau đây về thuyết duy nghiệm. Duy nghiệm là loại nhận thức luận, khẳng định rằng chứng cớ của giác quan tạo thành dữ liệu cơ bản của mọi tri thức. Tri thức không thể có trừ khi chứng cớ này được thu thập trước đã. Và mọi quy trình tiếp theo của trí khôn phải sử dụng chứng cớ này và chỉ chứng cớ này mà thôi trong việc hình thành các phát biểu về thế giới thực. Theo D. N. Robinson 1986 trang 205. Cần lưu ý một số thuật ngữ trong định nghĩa của Robinson. Thứ nhất, nó khẳng định rằng kinh nghiệm thuộc thế giới giác quan tạo thành dữ liệu cơ bản của tri thức. Nó không nói rằng chỉ có kinh nghiệm ấy mới làm thành tri thức. Thứ hai, nó khẳng định rằng tri thức không thể có trước khi chứng cớ giác quan đã được thu thập. Như thế, đối với nhà duy nghiệm luận, việc đạt đến tri thức bắt đầu với kinh nghiệm thuộc thế giới giác quan. Thứ ba, mọi quy trình tiếp theo của trí khôn phải chỉ tập trung vào kinh nghiệm giác quan mà thôi trong việc hình thành các phát biểu về thế giới. Như thế, không phải sự nhìn nhận các quy trình tinh thần là cái phân biệt người duy nghiệm với duy lý, mà là các quy trình tư tưởng ấy nhấn mạnh vào điều gì. Hơn nữa, đa số phương pháp tri thức luận đều sử dụng kinh nghiệm giác quan như một phần sự giải thích của chúng về nguồn gốc tri thức. Nhưng đối với người duy nghiệm, kinh nghiệm giác quan có vai trò quan trọng tuyệt đối. Thomas Hobbes. Tuy theo truyền thống của William Ockham và Francis Bacon, Thomas Hobbes 1588-1679 thường được coi là nhà sáng lập duy nghiệm luận Anh. Hobbes theo học ở Oxford và là bạn thân với cả Galileo và Descartes. Ông cũng làm thư ký cho Bacon một thời gian ngắn. Ông sinh tại Malmesbury, Wiltshire, Anh. Ông thường nói đùa rằng ông và sự sợ hãi là hai anh em sinh đôi vì mẹ ông cho rằng việc ông đẻ sớm là điềm báo hạm đội Tây Ban Nha sắp tới. Một ông cậu giàu có của Hobbes cung cấp cho ông theo học Oxford, nhưng Hobbes tuyên bố rằng ở trường này ông chẳng học được điều gì đáng giá. Hobbes sống rất thọ, xuất bản nhiều tác phẩm và có nhiều ảnh hưởng. Ông chơi tennis tới năm 70 tuổi và ông viết tiểu sử của mình ở tuổi 84. Năm 86 tuổi, ông xuất bản một bản dịch tác phẩm Iliad và Odyssey chỉ để có việc mà làm. Trước khi chết, ông giải khuây bằng cách xin các bạn dọn các bài điếu văn cho ông. Hobbes đã rất nổi danh ngay từ thời còn sống. Con người như là cái máy. Hobbes chỉ bắt đầu quan tâm đến tâm lý học và triết học khi ông 40 tuổi, khi ông bắt gặp một bản in tác phẩm của Euclid, Các yếu tố của Euclid. Cuốn sách này đã làm ông tin rằng có thể hiểu con người bằng việc sử dụng các kỹ thuật của hình học. Nghĩa là, bắt đầu với một ít tiền đề không thể phủ nhận được, có thể rút ra được một số kết luận chắc chắn. Vấn đề là bắt đầu với những tiền đề nào và câu trả lời đến từ Galileo. Sau khi viếng thăm Galileo năm 1635, Hobbes trở nên xác tín rằng vũ trụ chỉ gồm vật chất và chuyển động và cả hai có thể hiểu được bằng các nguyên lý cơ giới. Hobbes hỏi tại sao không quan niệm con người như những cái máy chỉ gồm vật chất và chuyển động. Galileo có thể cắt nghĩa chuyển động của các sự vật vật lý dựa trên các lực từ bên ngoài tác động trên chúng, nghĩa là không cần nại đến các tình trạng nội tại hay các yếu tính. Con người cũng là thành phần của thiên nhiên, vậy tại sao không thể cắt nghĩa hành vi con người như là vật chất chuyển động? Điều này đã trở thành chân lý hiển nhiên mà Hobbes cần áp dụng phương pháp diễn dịch của toán học. Con người như thể cái máy. Con người được quan niệm như những cái máy hoạt động trong một cái máy lớn hơn, vũ trụ. Nhà nước bảo vệ con người khỏi các bản năng tự hủy diệt. Quan tâm hàng đầu của Hobbes là chính trị. Ông hoàn toàn tin chắc rằng hình thức nhà nước tốt nhất là chế độ quân chủ chuyên chế. Ông tin rằng bản tính con người là hiếu chiến, ích kỷ và tham lam. Vì vậy, chế độ dân chủ chỉ là nguy hiểm bởi vì nó làm người ta quá dễ dãi đối với các khuynh hướng tiêu cực của bản năng. Chỉ khi có dân chúng và giáo hội lệ thuộc vào một nhà vua thì mới có thể có luật pháp và trật tự. Không có sự điều hành đó thì theo Hobbes, đời sống con người sẽ là cô đơn, nghèo khổ, khốn nạn, tàn bạo và ngắn ngủi. Theo Hobbes 1651, Hobbes coi nhà vua như người trọng tài cuối cùng trong mọi vấn đề luật pháp, đạo đức và tôn giáo, và tự do con người chỉ ở trong các hoạt động không bị luật pháp cấm. Luật là do vua quyết định và bắt buộc tuân theo. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, Leviathan, Thủy Quái, năm 1651, chủ yếu là một khảo luận về chính trị, một cố gắng nhằm biện minh cho chế độ quân chủ chuyên chế. Hobbes bắt đầu Leviathan với các quan niệm của ông về tâm lý học và ông tin rằng để cai trị hiệu quả, nhà cai trị cần hiểu biết bản tính con người. Duy nghiệm luận của Hobbes. Mặc dù Hobbes bác bỏ phương pháp quy nạp của Bacon và chọn phương pháp diễn dịch, ông đồng ý với Bacon về tầm quan trọng của kinh nghiệm thuộc thế giới giác quan. Nguồn gốc của mọi tư tưởng là những cái mà chúng ta có thể cảm được, vì không có một khái niệm nào trong trí khôn một người mà trước đó nó đã không được phát sinh hoàn toàn hay từng phần từ các cảm quan. Những phần còn lại phát xuất từ cái gốc này, theo Hobbes 1651. Như thế, tuy Hobbes chấp nhận phương pháp diễn dịch của Descartes, ông bác bỏ quan niệm các ý tưởng bẩm sinh của Descartes. Theo Hobbes, mọi ý tưởng đều đến từ kinh nghiệm, hay chính xác hơn, từ kinh nghiệm cảm quan. Giải thích các hiện tượng tâm lý. Ông cắt nghĩa sự chú ý bằng sự kiện là trong khi các giác quan giữ lại chuyển động được tạo ra bởi một số vật bên ngoài, chúng không thể phản ứng với các vật khác. Tưởng tượng được cắt nghĩa bằng sự kiện là các ấn tượng sẽ tiêu tan dần theo thời gian. Hobbes nói, vì vậy, tưởng tượng chỉ là cảm quan đang tiêu tan dần và nó có ở con người và nhiều sinh vật khác, lúc thức cũng như lúc ngủ, năm 1651. Khi một ấn tượng cảm nhận được đã tiêu tan trong một thời gian đáng kể, nó được gọi là trí nhớ. Cho nên, tưởng tượng và trí nhớ chỉ là một điều duy nhất, nhưng vì các lý do khác nhau, chúng có các tên gọi khác nhau. 1651. Trí nhớ có thể đơn giản hay phức tạp. Giấc mơ cũng có nguồn gốc từ cảm quan. Các tưởng tượng xảy ra khi ngủ thì được gọi là các giấc mơ. Và cũng như mọi tưởng tượng khác, các giấc mơ đều đã có nguồn gốc trước đó là cảm quan, hoàn toàn hay từng phần. Lý do khiến các giấc mơ rất sinh động là gì? Trong giấc ngủ, chúng ta không có các ấn tượng mới để tranh giành với trí tưởng tượng. Giải thích về động lực. Hobbes lý luận rằng các vật bên ngoài không chỉ tạo ra các ấn tượng cảm giác mà còn ảnh hưởng tới các chức năng sinh vật của cơ thể. Các ấn tượng có ích cho các chức năng này thì được chúng ta cảm nghiệm như là khoái lạc và chúng ta cố gắng duy trì hay tìm kiếm chúng. Ngược lại, các ấn tượng đi ngược lại các chức năng sinh vật thì được cảm nghiệm như là đau khổ và chúng ta tìm cách kết thúc hay xa tránh nó. Vì vậy, hành vi con người được thúc đẩy bởi động lực là sự thèm muốn, tìm kiếm hay duy trì các kinh nghiệm thích thú và xa tránh, tìm cách tránh hay kết thúc các kinh nghiệm đau đớn. Nói khác đi, Hobbes chủ trương lý thuyết về động lực theo chủ nghĩa khoái lạc. Theo Hobbes, chúng ta dùng từ yêu và ghét để mô tả các sự thèm muốn và sự xa tránh của chúng ta. Phủ nhận ý chí tự do. Trong quan niệm tất định của Hobbes về bản tính con người, không có chỗ cho ý chí tự do. Người ta có thể cảm thấy mình đang chọn bởi vì ở bất cứ lúc nào họ cũng có thể phải đối diện với một số các sự thèm muốn và xa tránh và vì vậy có thể có các khuynh hướng hành động mâu thuẫn nhau. Hobbes gọi việc nhận ra các khuynh hướng mâu thuẫn ấy là sự suy tính và khuynh hướng hành động vượt qua sự suy tính ấy là ý chí. Nói khác đi, ý chí được định nghĩa như là khuynh hướng hành động chiến thắng khi một số khuynh hướng như thế cùng tồn tại đồng thời. Cái mà người ta tưởng là sự chọn lựa, chẳng qua cũng chỉ là những từ ngữ chúng ta dùng để mô tả các sự thèm muốn và xa tránh mà chúng ta kinh nghiệm khi tương tác với môi trường. Các quy trình tư tưởng phức tạp. Bây giờ chúng ta xét xem Hobbes cắt nghĩa các quy trình tư tưởng phức tạp hơn trong triết học duy vật và cơ giới của ông thế nào. Ví dụ, Hobbes tìm cách cắt nghĩa các chuỗi tư tưởng là thuật ngữ ông dùng để nói một tư tưởng có khuynh hướng theo sau một ý tưởng khác một cách nhất quán. Vấn đề là hiện tượng như thế xảy ra như thế nào? Và Hobbes trả lời như sau. Mọi hình ảnh của tưởng tượng đều là các chuyển động trong chúng ta, là các ấn tượng của cảm giác còn để lại, và các chuyển động nào đã trực tiếp nối tiếp nhau trong cảm giác thì cũng tiếp tục như thế sau cảm giác. Nhưng vì trong cảm giác, với cùng một vật được tri giác, khi thì một vật này theo sau nó, khi thì một vật khác theo sau nó, và cứ xảy ra như thế trong thời gian, khiến cho khi tưởng tượng một điều gì, chúng ta không chắc chắn được mình sẽ tưởng tượng tiếp điều gì. Chỉ có điều này chắc chắn, nó phải là cái gì đã theo sau cùng một cái trước kia, lúc này hay lúc khác. 1651. Như thế, khi cắt nghĩa sự mạch lạc của các tư tưởng, Hobbes sử dụng lại luật tương cận đã từng được Plato và Aristotle lần đầu tiên đề nghị, nghĩa là các sự kiện đi chung với nhau trong kinh nghiệm được nhớ lại chung với nhau và sau đó được suy nghĩ chung với nhau. Tất cả các nhà duy nghiệm theo lý thuyết của Hobbes đều chấp nhận khái niệm liên tưởng để giải thích tại sao các sự kiện tinh thần được kinh nghiệm hay nhớ lại theo một thứ tự nhất định. Để tóm tắt lập trường của Hobbes, chúng ta có thể nói rằng ông là nhà duy vật vì ông tin rằng mọi sự vật tồn tại đều là vật lý. Ông là nhà cơ giới vì ông tin rằng vũ trụ và mọi sự trong vũ trụ, kể cả con người, đều là những cái máy. Ông là nhà tất định vì ông tin rằng mọi hoạt động, kể cả hành vi con người, được tạo ra do các lực tác động trên các sự vật vật lý. Ông là nhà duy nghiệm vì ông tin rằng mọi tri thức đều bắt nguồn từ kinh nghiệm giác quan. Và ông là một người theo thuyết khoái lạc vì ông tin rằng hành vi con người bị thúc đẩy bởi việc tìm kiếm khoái lạc và tránh đau khổ. Mặc dù như ta thấy không phải mọi nhà duy nghiệm theo thuyết của Hobbes đều là những nhà duy vật hay cơ giới như ông, nhưng tất cả đều chung quan điểm với ông là bác bỏ sự tồn tại của các ý tưởng bẩm sinh. John Locke. John Locke, 1632-1704, sinh ngày 29 tháng 8 tại Rington ở Somerset, Anh, 6 năm sau khi Francis Bacon qua đời. Cha ông là một tiểu điền chủ và luật sư. Năm Locke 17 tuổi, ông đang là sinh viên ở Westminster School, thì ngày 30 tháng 1 năm 1649, vua Charles đệ nhất bị hành hình vì tội phản quốc. Cuộc hành hình diễn ra ở sân Whitehall Palace, gần trường học của Locke, và có thể ông đã chứng kiến. Locke sinh ra 10 năm trước khi nổ ra cuộc nội chiến và ông đã sống qua thời kỳ rối ren ghê gớm và hết sức quan trọng đối với lịch sử nước Anh này. Do đó, ít ra là một phần do tinh thần của thời đại, Locke cũng như một số bạn học của ông thời sinh viên đã có một quan tâm cả đời về vấn đề chính trị. Thực vậy, Locke sẽ trở thành một trong những nhà triết học chính trị ảnh hưởng nhất thời hậu phục hưng ở châu Âu. Năm 1652, Locke nhận một học bổng của Đại học Oxford và ông đã đậu bằng cử nhân tại đây năm 1656 và bằng thạc sĩ năm 1658. Tác phẩm đầu tiên của ông là một bài thơ ông viết trước khi tốt nghiệp và đề tặng Oliver Cromwell. Locke ở tại Oxford trong 30 năm giảng dạy tại đây về hy văn, tu từ và triết học đạo đức. Ông cũng học y khoa và triết học thực nghiệm và sau 3 kỳ thi, ông đã đậu bằng tiến sĩ y khoa năm 1674. Chính trong thời gian học y khoa và triết học thực nghiệm, ông đã gặp được Robert Boyle, 1627-1691, người sẽ có ảnh hưởng quan trọng đối với ông. Boyle là một trong các nhà sáng lập Hội Hoàng gia và là một trong các nhà sáng lập khoa hóa học thời cận đại. Locke trở thành bạn thân sinh viên và phụ tá của Boyle. Từ Boyle, Locke học được rằng các vật lý được cấu tạo bởi các vi thể mà chỉ có một ít thuộc tính nội tại. Các vật thể này có một số lượng rất lớn và rất nhiều cách sắp đặt khác nhau. Một số cách sắp đặt tạo thành kinh nghiệm về các tính chất chính và một số tạo thành các kinh nghiệm về các tính chất phụ. Chúng ta sẽ thấy ngay dưới đây rằng giả thuyết vi thể này của Boyle sẽ ảnh hưởng mạnh đến triết học Locke. Locke trở thành một thành viên của Hội Hoàng gia và trong tư cách thành viên, ông đã thực hiện một số nghiên cứu và chứng minh về hóa học và khí tượng học. Newton mới chỉ 10 tuổi khi Locke đến Oxford, nhưng năm 1689, hai người đã gặp nhau và Locke thường gọi Newton là ông Newton tuyệt vời. Suốt cuộc đời còn lại, Locke luôn trao đổi thư từ với Newton, chủ yếu về các vấn đề thần học. Cả hai đều rất sùng đạo. Tác phẩm nổi tiếng nhất và quan trọng nhất của ông đối với tâm lý học là An Essay Concerning Human Understanding, Cảo luận về tri thức con người, 1690. Locke đã soạn tác phẩm này trong 17 năm và sau cùng nó được xuất bản khi ông đã gần 60 tuổi. Mặc dù sách được xuất bản năm 1690, Locke đã nhiều lần hiệu đến nó và nó đã qua tất cả 5 lần xuất bản. Lần xuất bản thứ 5 là vào năm 1706, tức là sau khi ông đã mất, và phần lớn những gì trình bày dưới đây đều dựa theo lần xuất bản sau này. Locke đã xuất bản rất ít trước cuốn essay ấy. Nhưng sau đó ông đã xuất bản nhiều tác phẩm về các đề tài như giáo dục, nhà nước, kinh tế và Kitô giáo. Voltaire, 1697-1778 rất ngưỡng mộ Locke và thường sánh ông với Newton. Voltaire đã cố gắng rất nhiều để tạo một ấn tượng tích cực về Locke, đặc biệt ở Pháp. Mặc dù rõ ràng Hobbes là một nhà duy nghiệm luận, nhưng Locke mới chính là người ảnh hưởng nhiều nhất đối với các nhà duy nghiệm Anh. Chống lại các ý tưởng bẩm sinh. Essay của Locke một phần là sự phản kháng lại triết học Descartes. Tuy nhiên, Locke không chống lại thuyết nhị nguyên của Descartes. Ông chống lại khái niệm của Descartes về các ý tưởng bẩm sinh. Locke nhận xét rằng nếu trí khôn có chứa các ý tưởng bẩm sinh thì mọi người đều phải có các ý tưởng ấy, thế mà rõ ràng người ta không có. Loài người, ông nói, không được sinh ra với các ý tưởng bẩm sinh dù là về luân lý, thần học, luận lý học hay toán học. Vậy thì mọi tư tưởng mà con người có đến từ đâu? Câu trả lời nổi tiếng của Locke là như sau. Giả sử chúng ta coi trí khôn như một tờ giấy trắng không in một chữ nào, không có một ý tưởng nào, làm thế nào nó được chứa đầy? Do đâu nó có tất cả các chất liệu của lý trí và nhận thức? Tôi trả lời bằng một từ mà thôi, kinh nghiệm. Cảm giác và suy tư. Theo Locke, ý tưởng chỉ là một hình ảnh của trí khôn có thể được dùng khi chúng ta suy nghĩ. Bất cứ cái gì trí khôn tri giác nơi chính nó hay là đối tượng trực tiếp của tri giác, tư tưởng hay tri thức, cái đó tôi gọi là ý tưởng. Nêu ví dụ về các ý tưởng, Locke đưa ra các từ như trắng, cứng, ngọt, tư duy, chuyển động, người, con voi, quân đội và say rượu. Theo Locke, mọi ý tưởng đều đến hoặc từ cảm giác hay từ sự suy tư, nghĩa là các ý tưởng hoặc bắt nguồn từ kích thích giác quan trực tiếp hay do sự phản chiếu trên các ấn tượng còn để lại của các kích thích giác quan trước đó. Suy tư, nguồn thứ hai của nhận thức, là khả năng của trí khôn tự quay vào chính nó. Như thế, nguồn của mọi ý tưởng là cảm giác, nhưng các ý tưởng có được do cảm giác, có thể được tác động và sắp xếp lại bởi các hoạt động của tinh thần, nhờ đó tạo ra các ý tưởng mới. Các hoạt động này gồm tri giác, tư duy, hoài nghi, tin tưởng, suy luận, biết và muốn. Điều quan trọng là phải nhớ, Locke nhấn mạnh rằng mọi tri thức đều cơ bản đến từ kinh nghiệm, cảm giác, và sự nhấn mạnh này cho phép chúng ta gọi Locke một cách thích đáng là một nhà duy nghiệm luận. Các ý tưởng đơn giản và ý tưởng phức tạp. Các ý tưởng đơn giản, dù là do cảm giác hay do suy tư, tạo thành các nguyên tử, vi thể của kinh nghiệm, bởi vì chúng không thể chia nhỏ hơn nữa thành các ý tưởng khác. Các ý tưởng phức tạp là các kết hợp của các ý tưởng đơn giản, và vì thế có thể chia nhỏ thành các phần cấu tạo của chúng. Các ý tưởng đơn giản. Khi các hoạt động của tinh thần được áp dụng vào các ý tưởng đơn giản qua suy tư, các ý tưởng phức tạp được hình thành. Nghĩa là, qua các hoạt động như so sánh, nhớ lại, phân biệt, phối hợp và mở rộng, trừu tượng hóa và suy luận, các ý tưởng đơn giản được kết hợp thành các ý tưởng phức tạp. Như thế, tinh thần không thể tạo ra hay tiêu diệt các ý tưởng, nhưng nó có thể sắp xếp lại các ý tưởng đã có thành hầu như vô hạn các cấu hình. Các cảm xúc. Locke cho rằng, các tình cảm khoái lạc hay đau khổ đi kèm theo cả các ý tưởng đơn sơ lẫn phức tạp. Các đam mê, cảm xúc khác như yêu, ghét, muốn, vui, buồn, giận, sợ, thất vọng, ghen, xấu hổ và hy vọng. Ông cho rằng tất cả đều bắt nguồn từ hai tình cảm cơ bản là khoái lạc và đau khổ. Những sự vật tạo ra khoái lạc thì tốt, những sự vật tạo ra đau khổ thì xấu. Theo Locke, sự thiện lớn nhất là tự do suy nghĩ các tư tưởng tạo ra khoái lạc. Giống như Hobbes, lý thuyết về động lực con người của ông được coi là theo thuyết khoái lạc vì nó cho rằng con người được thúc đẩy bởi động cơ tìm kiếm khoái lạc và tránh đau khổ. Vì vậy, theo Locke, các dữ liệu mà giác quan cung cấp là chất liệu để tinh thần suy tư trên đó và có những phản ứng cảm xúc về nó. Các tính chất chính và tính chất phụ. Sự phân biệt giữa các tính chất chính và phụ đã từng được đề nghị bởi nhiều nhà triết học Hy Lạp cổ xưa và sau này bởi Galilei là sự phân biệt giữa cái gì hiện diện thể lý và cái gì được kinh nghiệm về mặt tâm lý. Tuy nhiên, Robert Boyle, người bạn và người thầy của Locke, chính là người đã sử dụng tên gọi tính chất chính và tính chất phụ, và Locke đã mượn các thuật ngữ này của ông, theo Locke 1706. Không may, các tính chất chính và phụ đã được định nghĩa hai cách hoàn toàn khác nhau trong lịch sử. Một cách định nghĩa coi các tính chất chính như là thuộc tính của thực tại vật lý và tính chất phụ như là thuộc tính của thực tại tâm lý và chủ quan. Nghĩa là các tính chất chính chỉ về các sự vật hay sự kiện vật lý, nhưng các tính chất phụ chỉ về các kinh nghiệm tâm lý không có thực tại tương ứng trong thế giới vật lý. Chúng ta đã theo cách định nghĩa này khi thảo luận về Galileo ở chương 4. Boyle và Locke theo một cách khác. Theo họ, cả các tính chất chính lẫn tính chất phụ đều là các tính chất của thế giới vật lý. Điều khác biệt giữa họ là loại kinh nghiệm tâm lý mà các tính chất ấy tạo ra. Locke theo Boyle và gọi là một tính chất bất kỳ khía cạnh nào của một vật có khả năng tạo ra một ý tưởng. Các tính chất chính có khả năng tạo ra nơi chúng ta các ý tưởng tương ứng với các thuộc tính vật lý thực sự của các sự vật vật lý. Ví dụ, các ý tưởng về sự rắn chắc, trương độ, hình thù, chuyển động hay bất động và số lượng. Các tính chất phụ của các sự vật cũng có khả năng tạo ra các ý tưởng, nhưng các ý tưởng chúng tạo ra không có cái tương ứng với chúng trong thế giới vật lý. Các ý tưởng do tính chất phụ tạo ra gồm các ý tưởng về màu sắc, âm thanh, nhiệt độ và mùi vị. Cả các tính chất chính lẫn tính chất phụ đều tạo ra ý tưởng. Với các tính chất chính, kích thích vật lý thì mạnh, đủ để tạo ra một ý tưởng hợp với thuộc tính vật lý đã tạo ra kích thích ấy. Với các tính chất phụ, chỉ có các phần nhỏ, các vi hạt của vật thể kích thích chúng ta mà thôi. Sự kích thích manh mún này toát ra từ vật thể kích thích chúng ta, nhưng cơ quan cảm giác của chúng ta không tinh tế đủ để nhận bản chất vật lý của sự kích thích ấy. Ngược lại, chúng ta kinh nghiệm một cái gì đó về mặt tâm lý mà không hiện diện về mặt vật lý. Như thế, sự khác biệt giữa các ý tưởng do các tính chất chính và phụ chỉ là khác biệt do sự sắc bén của các giác quan mà thôi. Theo Locke, điểm quan trọng là ở chỗ một số kinh nghiệm tâm lý của chúng ta phản ánh thế giới vật lý đúng như thực tế của nó. Các kinh nghiệm do các tính chất chính tạo ra và một số không phản ánh đúng như thế. Các kinh nghiệm do các tính chất phụ tạo ra. Ông không nói như Galileo rằng thực tại chủ quan thì kém thực tại vật lý. Theo Locke, thực tại chủ quan cũng có thể được nghiên cứu một cách khách quan như thực tại vật lý, và ông đã bắt tay làm việc này. Liên tưởng. Thuyết liên tưởng là một lý thuyết tâm lý, coi liên tưởng là nguyên tắc cơ bản của đời sống tinh thần, mà ngay cả các quy trình tư tưởng cao hơn cũng phải được cắt nghĩa theo nguyên tắc ấy, theo Driver 1968 trang 11. Theo định nghĩa này, ta có thể bác bỏ thuyết liên tưởng mà vẫn chấp nhận được sự kiện tri thức đạt được bằng liên tưởng. Đó đúng là trường hợp của Locke. Thực vậy, Locke chỉ thảo luận một cách thoáng qua về liên tưởng, bằng chứng là ở tác phẩm Essay xuất bản lần thứ tư mới thấy Locke đưa vào một chương ngắn nhan đề liên tưởng, và thậm chí ở chương này ông cũng chỉ dùng liên tưởng để cắt nghĩa các sai lầm trong suy luận mà thôi. Locke tin rằng các ý tưởng nối tiếp nhau vì các lý do tự nhiên hay hợp lý đều biểu thị tri thức đích thực, nhưng các ý tưởng liên kết một cách ngẫu nhiên vì sự tương cận chỉ có thể dẫn đến các niềm tin vô lý. Locke nêu một ví dụ. Các ý tưởng về quỷ ma và yêu tinh thực ra chẳng liên quan gì đến bóng tối hay ánh sáng. Nhưng nếu một chị vú nuôi ngốc nghếch cứ liên tục nhồi nhét vào đầu óc một đứa bé với các ý tưởng này, có thể suốt đời nó sẽ không bao giờ gột sạch các ý tưởng sai lạc ấy ra khỏi đầu óc nó. Và bóng tối sẽ luôn luôn gợi ra cho nó các ý tưởng hải hùng, và chúng sẽ gắn liền với nhau khiến đứa bé sẽ không thể chịu nổi bóng tối, cũng như quỷ ma. Một anh bạn tôi biết một người chữa được lành hẳn bệnh điên bởi một cuộc giải phẫu hải hùng. Người ấy được khỏi bệnh và suốt đời biết ơn người thầy thuốc đã chữa lành anh ta bằng cuộc giải phẫu ấy. Nhưng dù mang nặng lòng biết ơn, anh ta suốt đời không bao giờ chịu nổi khi nhìn thấy người đã giải phẫu cho mình. Hình ảnh phẫu thuật viên luôn luôn mang đến cho anh ta ý tưởng về cơn đau dữ dội mà anh ta phải chịu đựng từ tay nhà phẫu thuật. Ý tưởng ấy quá mạnh và không thể chịu nổi đối với người ấy. Nếu dựa vào định nghĩa của Driver 1963 về thuyết liên tưởng như là một cố gắng giản lược mọi hoạt động tinh thần vào các nguyên tắc liên tưởng, thì triết học của Locke chắc chắn không phải là triết học về liên tưởng. Lý thuyết về tinh thần của ông chủ yếu đã xong trước khi ông thêm các bình luận về sự liên tưởng. Có vẻ như ông bỏ qua sự kiện rằng nhờ liên tưởng, người ta biết được các mối tương quan tự nhiên cũng giống như các mối tương quan không tự nhiên. Như chúng ta đã thấy, điều này không đúng với Hobbes cũng như với những nhà duy nghiệm theo Locke. Chính quyền do dân và vì dân. Locke không chỉ công kích khái niệm về các ý tưởng bẩm sinh, ông cũng công kích khái niệm về các nguyên tắc đạo đức bẩm sinh. Ông tin rằng đa số các giáo điều được xây dựng dựa trên giả định về một chân lý đạo đức bẩm sinh này hay chân lý bẩm sinh khác, và người ta phải tự mình tìm ra chân lý cho mình thay vì bị người khác áp đặt. Vì vậy, thuyết duy nghiệm được coi là một phong trào cực đoan tìm cách thay thế tôn giáo dựa trên mặc khải bằng luật tự nhiên. rất ảnh hưởng về chính trị, lót thách thức quyền bính của các vua vốn được tin là do Thượng Đế ban cho, và ông đề nghị một chính quyền do dân và vì dân. Triết học chính trị của ông được các nhà triết học vị lợi của thế kỷ 19 chấp nhận một cách phấn khởi, và nó đã ảnh hưởng nhiều trong việc soạn thảo bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ.